Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 28 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng Nhân dân các phường xã tổ chức kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024.
Đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị là một trong 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội được thành phố Thái Nguyên triển khai đã mang lại những đổi thay tích cực cho bức tranh đô thị thành phố và hình thành nếp sống văn hóa, văn minh. Chuyên mục Văn minh đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 27 tháng 12, đoàn công tác của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Hoàng Minh Trường, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Chi Lăng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đoàn Thị Hảo, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy Thái Nguyên, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và huyện Chi Lăng đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 tại hai địa phương. Trong không khí cởi mở thân tình, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý đô thị, đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thời gian qua. Lãnh đạo huyện Chi Lăng coi đây là những kinh nghiệm quý báu và mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ đoàn kết tốt đẹp, hợp tác cùng phát triển của hai địa phương. Nhân dịp này, đoàn công tác của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã đến dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh đêm 24 tháng 12 năm 1972 tại khu vực Ga Lô Xá, phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Ngày 27 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Chùa Hang khóa 7 tổ chức kỳ họp thứ 12. Kỳ họp lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đề ra mục tiêu phương hướng năm 2020, bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phường đã thông qua 11 báo cáo tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ năm 2020, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11, kết quả công tác thu chi ngân sách năm 2019, dự kiến thu chi năm 2020, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng Nhân dân phường. Theo báo cáo phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của Ủy ban Nhân dân phường cho thấy, năm qua các chỉ tiêu phường đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, thu ngân sách đạt gần 8 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 404 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, quản lý 100% người nghiện ma túy trên địa bàn, toàn phường chỉ còn 22 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,62%. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường khóa 12 đối với ông Cao Việt Thái, trưởng Công an phường Chùa Hang. Với tinh thần trách nhiệm cao, các vị đại biểu đã tập trung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề mà đại biểu Hội đồng Nhân dân và cử tri quan tâm, đồng thời biểu quyết thông qua 5 nghị quyết của kỳ họp. Ngày 27 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Sa Sàng khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021, long trọng tổ chức kỳ họp thứ 11. Đây là kỳ họp thường niên nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2019. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân phường đã nghe và cho ý kiến vào 10 báo cáo, tờ trình, thông báo và dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường, các ban của Hội đồng Nhân dân phường và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường. Năm 2019, kinh tế của phường giữ được nhịp độ tăng trưởng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước đạt trên 12,3 tỷ đồng, đạt trên 108% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt gần 102% kế hoạch. Chỉ tiêu cai nghiện đạt trên 227% kế hoạch. Các đề án về phát triển kinh tế xã hội của thành phố tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư được thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ đề ra. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Kỳ họp đã thông qua 3 nghị quyết gồm nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách phường năm 2020, nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020, nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng Nhân dân phường khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10. Đây là kỳ họp thường niên cuối năm để Hội đồng Nhân dân phường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Năm 2019, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, nên các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 145 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch. Thu ngân sách tính đến tháng 11 đạt gần 1,8 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch. Cả năm ước đạt 107% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt 405 tấn, bằng 105% kế hoạch. Tạo việc làm tăng thêm cho 362 lao động, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo với tất cả 16 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã được nghe 8 báo cáo, 2 tờ trình và thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đều bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, song cũng thẳng thắn đưa ra những ý kiến chất vấn để làm sáng tỏ một số chỉ tiêu và giải pháp về phát triển kinh tế xã hội năm 2020, trong đó có việc thực hiện sáp nhập tổ dân phố từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Ông Nguyễn Xuân Hành, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, nói.
Khi sáp nhập của tổ dân phố thì cũng mong muốn là các cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện để khi sáp nhập tổ dân phố thì các cái thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là các cái hoạt động của tổ dân phố được đi vào nền nếp sớm, ổn định.
Trước các ý kiến chất vấn của các đại biểu, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã giải trình làm rõ. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết, trong đó đáng chú ý là nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và nghị quyết về việc đồng ý chủ trương lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường dân sinh, tổ dân phố số 10, 13, 14 của phường. Ngày 27 tháng 12, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị hiệp đồng tuyển quân, nhận quân huấn luyện diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật năm 2020. Năm 2019, công tác tuyển quân của thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu, tổ chức di chuyển về các đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối. Năm 2020, thành phố Thái Nguyên được giao chỉ tiêu gọi 305 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được triển khai từ sớm. Tổng số công dân thành phố gọi khám sơ tuyển sức khỏe là 1.490 công dân. Công tác khám tuyển được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc, đảm bảo trung thực khách quan. Đến nay, thành phố đã tổ chức xong việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020. Kết quả có 350 công dân đủ sức khỏe. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận chỉ ra một số hạn chế trong công tác tuyển quân và thống nhất phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Sau khi thảo luận, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các đơn vị nhận quân đã ký biên bản hiệp đồng giao nhận công dân nhập ngũ và biên bản hiệp đồng huấn luyện dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật năm 2020. Theo đó thống nhất các nội dung hiệp đồng về số lượng, địa bàn, tiêu chuẩn tuyển chọn, quy định trong tổ chức giao nhận tân binh, hồ sơ công dân nhập ngũ, bảo đảm hậu cần, quân trang và vận chuyển quân về đơn vị. Các đơn vị cũng thống nhất rõ trách nhiệm của địa phương giao nguồn và đơn vị nhận nguồn về, thời gian, địa điểm giao nhận, cung cấp danh sách, công tác chuẩn bị và gọi quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật, quản lý con người, hồ sơ, bảo đảm nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập và các chế độ, chính sách cho quân nhân dự bị và giải quyết các vướng mắc phát sinh.
Sáng 28 tháng 12, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, thành phố Thái Nguyên được thành lập năm 2014 với gần 400 hội viên. Đến nay, hội đã có 435 hội viên sinh hoạt tại 17 chi hội và một ban liên lạc. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đại hội Hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh tỉnh, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục hội viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ hội viên, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của địa phương. hội thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các hội viên khi ốm đau, trợ cấp cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức thăm hỏi hàng trăm lượt hội viên với số tiền trên 116 triệu đồng, xây mới 3 nhà tình nghĩa với số tiền trên 250 triệu đồng. Nhiều hội viên đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm kinh tế giỏi. Các hội viên của hội luôn tiên phong trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, luôn nỗ lực phấn đấu thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào giúp đỡ nhau làm kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Mục tiêu chính của hội là giữ gìn, phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng và làm tốt công tác nghĩa tình Trường Sơn. Với tinh thần dân chủ, nhất trí cao, đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa 2, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 21 đồng chí.
Ngay sau khi nhận được thông tin của quần chúng nhân dân về một trường hợp xe tải đi ngược chiều trên đường Cách mạng tháng 8, đoạn trước công an tỉnh, chiều ngày 27 tháng 12, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên đã xác minh và mời chủ xe là anh Ngô Văn Quý, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên lên làm việc, xử lý hành vi vi phạm. Tại cơ quan chức năng, anh Quý giải trình, vào khoảng 9 giờ 44 phút ngày 27 tháng 12, anh đã điều khiển xe tải của mình có biển kiểm soát 20C15849 đi lấy hàng từ khu vực Hồ Xương Rồng đi ra đường Phan Bội Châu. Nhưng khi đến đoạn đường Cách mạng tháng 8, đoạn trước cổng công an tỉnh, dù quan sát thấy có biển báo cấm đi ngược chiều, nhưng anh vẫn bật đèn xin nhan và rẽ sang đi ngược chiều với mục đích đi cho nhanh. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với anh Quý, giải thích rõ hành vi vi phạm của anh cũng như sự nguy hiểm khi điều khiển xe đi ngược chiều. Đồng thời anh Quý viết bản tường trình, cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ. Khoảng 14 giờ ngày 27 tháng 12, tại khu vực tổ 1 phường Thịnh Đán, tổ công tác của công an thành phố Thái Nguyên phát hiện và bắt giữ Phùng Văn Huy, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú xóm Nà Vai, xã Hà Khẩu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, đang vận chuyển một thùng giấy bên trong có 20 hộp pháo, loại pháo giàn 36 quả có trọng lượng hơn 28 kg. Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận toàn bộ số pháo trên được Huy mua của một người không quen biết ở khu vực gần biên giới cửa khẩu Lý Vạn, thuộc huyện Hạ Lăng, tỉnh Cao Bằng. Sau khi mua, Huy mang đến thành phố Thái Nguyên bán cho một người không quen biết để kiếm lời. Trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị cơ quan công an thành phố bắt giữ. Huy nói:
mua tất cả là bao nhiêu giàn?
20 ạ.
Pháo này là pháo loại gì?
Pháo hoa giàn 36 ạ.
Với giá bao nhiêu tiền?
100.
100.000 đồng một giàn. Vâng. Tổng số tiền là bao nhiêu?
2 triệu ạ.
Mục đích gì?
Em mua về để bán ạ.
Mua để bán?
Vâng.
Bán cho ai? Ừ. Có người mua chưa?
Chưa ạ. Chưa có ai đặt họ. Em xuống đây em mới gọi người lấy ạ.
Bán với giá bao nhiêu tiền một giàn?
250 ạ. Tổng số tiền bán thì 5 triệu.
Số tiền nãy thì sử dụng vào mục đích gì?
Mang về dùng ạ.
Đã bán lần nào chưa?
Chưa ạ. Em hôm trước lên ăn cưới thì em mang xuống ạ.
Được biết trong thời gian gần đây, công an thành phố Thái Nguyên đã bắt nhiều vụ, nhiều đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán hàng cấm là pháo nổ, thu giữ hàng chục kg pháo các loại. Đặc biệt có những trường hợp người vi phạm là học sinh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, công tác phòng chống HIV/AIDS của thành phố Thái Nguyên được triển khai từ năm 2004. Đến nay đã có nhiều chương trình phòng chống HIV được áp dụng. Từ tháng 5 năm 2018, được sự tài trợ của tổ chức quốc tế, chương trình HIVS triển khai hoạt động 90-90-90. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động này, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu tiến tới loại trừ HIV ra khỏi cộng đồng vào năm 2030.
Mục tiêu 90-90-90 có nghĩa là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm của mình, 90% người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng HIV-ARV, 90% số người đang được điều trị có tải lượng HIV ở mức thấp. Một trong những hoạt động được thành phố Thái Nguyên triển khai hiệu quả để đạt được mục tiêu 90-90-90 đó là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con được Trung tâm Y tế thành phố đưa vào thực hiện từ tháng 8 năm 2010. Hàng năm có 98% phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV. Đến nay, có 9 bà mẹ nhiễm HIV điều trị tại phòng khám ngoại trú ARV, Trung tâm Y tế thành phố sinh con đều không bị nhiễm HIV từ mẹ. bác sĩ Lưu Văn Thuyên, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật và phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Y tế thành phố cho biết.
Đối với lại những bà mẹ có HIV mà đang điều trị tại phòng khám Trung tâm Y tế thành phố, thì khi có nhu cầu sinh con, chúng tôi đều phải tư vấn cho các bà mẹ đó. Thứ nhất là phải tuân thủ các cái biện pháp điều trị để làm sao mà giữ được cái tải lượng virus nó ở cái ngưỡng thấp nhất có thể. Nếu đạt được cái ngưỡng không phát hiện thì càng tốt. Đấy, rồi thì tư vấn cho bệnh nhân về các cái biện pháp phòng tránh các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Rồi những các cái bệnh nhiễm trùng khi mang thai. Trong quá trình mang thai thì chúng tôi đều phải tư vấn cho bệnh nhân kiểm soát cái tải lượng virus trong máu của bệnh nhân. Còn trong quá trình chuyển dạ thì cũng phải theo dõi về cái tình trạng thai nghén của bệnh nhân để tránh làm sao mà khi sinh thì sẽ phải có cái can thiệp của cán bộ y tế và tìm các cái địa điểm mà mình sinh ra thì có thể đảm bảo được cái an toàn nhất trong cái quá trình lây truyền từ mẹ sang con. Trẻ đẻ ra thì cũng được theo dõi và được uống thuốc dự phòng.
Cùng với đó, hoạt động tư vấn xét nghiệm tự nguyện, điều trị ARV được triển khai thực hiện hiệu quả. Phòng khám điều trị ngoại trú ARV, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã tư vấn xét nghiệm sàng lọc HIV cho 1.758 trường hợp, trong đó phát hiện 32 ca HIV dương tính. Hiện nay, phòng khám đang điều trị ngoại trú cho 530 bệnh nhân HIV bằng thuốc kháng HIV-ARV. Điều trị ARV kịp thời sẽ giảm nguy cơ tiến triển AIDS, mắc các nhiễm trùng cơ hội và tử vong ở người nhiễm HIV. Đặc biệt là giảm nguy cơ làm bệnh lao bùng phát, làm ức chế sự nhân lên của HIV và kìm hãm lượng HIV trong máu ở mức thấp. Do vậy, làm giảm khả năng lây truyền HIV từ người nhiễm sang người chưa nhiễm qua quan hệ tình dục không an toàn. Do vậy, làm giảm khả năng lây truyền HIV từ người nhiễm sang người chưa nhiễm qua quan hệ tình dục không an toàn. Liệu pháp này giữ tải lượng virus HIV trong máu thấp hơn ngưỡng 200 bản sao trên ml máu, ngưỡng không phát hiện được. Bằng chứng khoa học này được gọi là không phát hiện bằng không lây truyền. Đến nay, 96% số bệnh nhân điều trị ARV tại phòng khám điều trị ngoại trú Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên có tải lượng virus HIV trong máu thấp hơn ngưỡng 200 bản sao trên ml máu. Nhờ vậy, giúp người nhiễm HIV tiếp tục sống khỏe mạnh lâu dài như mọi người. Anh THH, phường Trương Vương đang điều trị tại phòng khám ngoại trú ARV Trung tâm Y tế thành phố cho biết, anh bị nhiễm HIV đã nhiều năm, dùng thuốc ARV đều đặn. Anh thấy sức khỏe ổn định.
Trước khi uống ARV, sức khỏe của tôi rất là yếu. Chỉ có trong CD4, lượng CD4 trong máu chỉ có 70%. Sau một thời gian uống ARV, điều trị đều đặn. Nhờ sức khỏe ổn định, tôi cũng tham gia kiếm tiền để phụ giúp gia đình có cuộc sống cải thiện hơn.
Từ tháng 3 năm 2018, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên là một trong hai đơn vị của tỉnh được chọn triển khai thí điểm về khám chữa bệnh HIV/AIDS qua bảo hiểm y tế chi trả. Điều này đã giúp những người bệnh HIV có điều kiện chữa bệnh thuận lợi khi các dự án hỗ trợ điều trị HIV/AIDS không còn. Bởi thực tế, người bệnh HIV đa số không có điều kiện về kinh tế, trong khi điều trị bằng thuốc ARV là điều trị suốt đời. Nếu bệnh nhân không được bảo hiểm y tế thanh toán các khoản điều trị thì sẽ khó theo đuổi việc điều trị. Hiện nay, 100% người bệnh HIV đang điều trị tại phòng khám ngoại trú ARV của Trung tâm Y tế thành phố đã có bảo hiểm y tế. 81% trong số này lấy thuốc thông qua bảo hiểm y tế. Số còn lại thuộc các trường hợp sử dụng thuốc chưa nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả, nên vẫn sử dụng thuốc từ các nguồn dự án. Bác sĩ Lưu Văn Thuyên, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật và phòng chống HIV/AIDS Trung tâm Y tế thành phố cho biết, để tạo điều kiện cho các bệnh nhân có điều kiện điều trị tốt nhất, phòng khám đã áp dụng cấp thuốc 90 ngày cho gần 30% bệnh nhân có đủ các tiêu chuẩn.
Về cái đối tượng bệnh nhân điều trị vào cái khung mà đưa được vào cái diện cấp thuốc dài ngày thì ít nhất là bệnh nhân là phải có cái tiêu chí là điều trị nó ổn định, không có các cái bệnh kèm theo và bệnh nhân có cái ý thức tuân thủ điều trị tốt. Và ngoài ra thì đối với phụ nữ thì bệnh nhân phải không được có thai hoặc là đang cho con bú. Rồi thì bệnh nhân đang điều trị là phải ít nhất là điều trị ở một cái phác đồ quy định là phải trên một năm trở ra, cái tải lượng hai lần gần nhất liên tiếp, tức là ít nhất là cách nhau một năm thì cái tải lượng đó nó phải dưới cái ngưỡng phát hiện, tức là dưới 200 copy trên 1 ml.
Có thể nói từ năm 2004 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống HIV/AIDS như dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con, hoạt động quản lý điều trị cho người nhiễm HIV, điều trị nghiện thay thế bằng thuốc methadone và hoạt động 90-90-90. Các chương trình này sẽ là tiền đề quan trọng, góp phần vào thực hiện mục tiêu tiến tới loại trừ HIV ra khỏi cộng đồng vào năm 2030.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên số cuối tháng 12 năm 2019 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Phần đầu của chuyên mục hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức trên lĩnh vực quản lý trật tự mỹ quan đô thị và thu hút đầu tư trên địa bàn. Tiếp đó có phóng sự hiệu quả của đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm 2019, việc triển khai thực hiện các dự án xúc tiến đầu tư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên quyết liệt của Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, sự vào cuộc tích cực của các phòng ban và đơn vị liên quan trong quá trình hướng dẫn về hồ sơ thủ tục pháp lý, trình tự các bước triển khai. Ủy ban Nhân dân thành phố thường xuyên tổ chức hội nghị làm việc với các nhà đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nhà đầu tư tích cực chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương thực hiện các bước khảo sát, lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng kế hoạch sử dụng đất, đề xuất dự án đầu tư theo trình tự các bước thực hiện dự án đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách. Nhờ sự nỗ lực trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp, cơ quan đơn vị doanh nghiệp có liên quan, đến nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có 35 trên 62 dự án, trong đó có 27 dự án của 22 nhà đầu tư đang triển khai các thủ tục đầu tư và 8 dự án đang thực hiện các bước đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên 43% số dự án toàn tỉnh. Tổng vốn đăng ký đầu tư gần 42.000 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 37% toàn tỉnh. Hiện nay có 11 dự án đang triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư trên 11.300 tỷ đồng. Nhằm góp phần nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và tăng cường nếp sống văn minh đô thị, năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo triển khai quyết liệt kế hoạch số 95 KHUBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên toàn địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thành phố chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường triển khai tổ chức 3 đợt ra quân lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố. Qua các đợt ra quân, lực lượng chức năng của thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã kiểm tra nhắc nhở trên 8.800 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông, lập trên 1.900 biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ gần 9.400 tăng vật, gần 2.900 kg đồ tươi sống, trên 8.900 băng rôn máy bạt các loại, thao dỡ trên 2.900 bục bệ về sắt xe, nhắc nhở hơn 2.500 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính gần 1.400 trường hợp với tổng số tiền trên 817 triệu đồng. Nhờ triển khai hiệu quả kế hoạch số 95 và các đợt cao điểm về lập lại trật tự lòng đường vỉa hè trên địa bàn đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, đến nay công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị thành phố đã có những chuyển biến tích cực, tình trạng vi phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán đã giảm.
Thưa quý vị và các bạn, đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020 là một trong 11 đề án phát triển kinh tế xã hội được thành phố Thái Nguyên triển khai thành công thời gian qua, đem lại những đổi thay tích cực cho bức tranh đô thị và hình thành nếp sống văn hóa văn minh trên địa bàn.
Trong quá trình triển khai đề án, cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên đặc biệt coi trọng vấn đề đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật các tuyến phố. Trong vòng 4 năm qua, thành phố đã đầu tư trên 250 tỷ đồng để hoàn thành 15 dự án đầu tư cải tạo vỉa hè, thảm mới mặt đường, thay thế một số cây xanh có nguy cơ gãy đổ, mất mỹ quan và cải tạo hệ thống thoát nước trên các tuyến đường chính đô thị. Cùng với đó, thành phố cũng huy động các nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới để hoàn thiện việc xây dựng tuyến đường Việt Bắc giai đoạn 1, đồng thời hạ ngầm hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường Việt Bắc, Hoàng Văn Thụ, Đội Cấn, Lương Ngọc Quyến và đầu tư xây dựng tuyến đường Việt Bắc giai đoạn 2. Hệ thống dây thông tin, cáp viễn thông trên các tuyến khác đang được căng treo, bó buộc, đảm bảo an toàn mỹ quan. Vui mừng trước sự quan tâm đầu tư của thành phố đối với cơ sở hạ tầng kỹ thuật các tuyến phố trên địa bàn, ông Nguyễn Quang Hiếu, tổ 22, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên vui mừng cho biết.
Thứ nhất là cái vỉa hè là rất là rộng, sạch sẽ, phong quang. Thứ hai là đường thì là giải áp pha thì cũng đi lại rất là tốt. Trước cái đầu tư của Đảng và Nhà nước cũng như của thành phố Thái Nguyên thì người dân hoàn toàn ủng hộ, tin tưởng.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực quản lý đô thị, nên trong năm qua, người dân các địa phương trong thành phố cũng đồng thuận cao trong việc tự giác chấp hành các quy định về trật tự mỹ quan đô thị. Đến nay, nhiều tuyến đường phố chính trên địa bàn đã xóa bỏ hoàn toàn bục bệ về sắt xe sai quy định, cơ bản giảm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán. Trò chuyện với chúng tôi, ông Phạm Văn Tiến, tổ 19, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên nói:
Sau khi mà việc xóa bỏ cái bục bệ và lắp đặt các cái vệt dắt xe di động thì cái việc sử dụng của nhân dân thì rất là thuận lợi và không có gì khó khăn cả.
Với sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy chính quyền thành phố, sự đồng thuận của nhân dân các địa phương, đến nay sau 4 năm triển khai đề án, thành phố Thái Nguyên đã có 26 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh đô thị. Trong đó có 5 tuyến phố không có trong danh mục đề án vượt mục tiêu đề ra, 19 tuyến đường phố chính được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, đạt trên 65%, vượt mục tiêu đề án. Điều này đã và đang tạo ra sự đổi thay tích cực cho diện mạo đô thị và là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Trao đổi với ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên được biết.
Phường sẽ thực hiện các cái kế hoạch của thành phố về triển khai. Thứ nhất là lập lượn lại cái trật tự hành lang vỉa hè giao thông, chỉnh trang lại những cái tuyến phố đã được thành phố công nhận thì tiếp tục duy trì và sẽ làm tốt hơn trong cái thời gian tới để cho bộ mặt đô thị ngày càng được khang trang, không có cái tình trạng bán hàng rong và lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh.
Có thể khẳng định, với việc triển khai thành công đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, diện mạo của thành phố Thái Nguyên đã từng bước đổi thay, khẳng định vị trí đi đầu của một đô thị trung tâm và là niềm tự hào của người dân thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 12 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.